Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Thiền Đức Tăng đang có mặt tại chùa Phổ Đà để gia trì và chứng minh cho lễ Vu Lan của chùa Phổ Đà, và chiều hôm nay cũng sẽ gia trì cho cái buổi pháp thoại của chúng ta. Con xin thành kính đảnh lễ quý ngài. A Di Đà Phật, được sự cho phép của thầy trụ trì chùa Phổ Đà cũng như sự hỗ trợ của một số kiếp Phật tử như là cô Thu ở Queen và ở Berlin, thì hôm nay Hương Nhũ đã có một cái nhân duyên lành được nói chuyện đạo với lại quý Phật tử tại ngôi chùa Phổ Đà này. Trước hết xin có lời thân mến chào quý Phật tử đang về đây chiều hôm nay. Quý Phật tử thân mến, vì chúng ta ở rất xa nhau ở cái không gian địa lý, cho nên cái sự gặp gỡ nào cũng là nhân duyên vô cùng quý giá. Nếu mà cùng là ở Việt Nam thì bây giờ bước vào là mùa Vu Lan báo hiếu, nguyên một cái mùa Vu Lan luôn, phải không nào? Bây giờ bước sang là chuẩn bị bước sang tháng 7 âm lịch rồi, và như vậy là sẽ có nguyên một cái mùa Vu Lan báo hiếu. Nơi nào cũng có những cái chương trình báo hiếu để cho những người con Phật cùng hướng tâm về đến các bậc cha mẹ, rồi cầu siêu cho cổ hiền thất tổ và ý thức lại thái độ sống của chúng ta với những người thân của mình. Còn ở trên những đất nước gọi là xứ người mà quý thầy có thể tổ chức được những chương trình Vu Lan như thế này thì làm cho sư Hương Nhũ rất là xúc động. Bởi vì công việc của tất cả chúng ta ai cũng rất là bộn bề, rồi giới trẻ thì đi học ở các trường học, người lớn thì đi làm, và tất nhiên những buổi lễ không phải lúc nào nó cũng sẽ rơi vào đúng ngày rằm, hay nó đúng vào những cái ngày vía Phật hay Bồ Tát. Mà khi nào có đúng duyên thì những người con Phật cơ hội về để làm lễ, tổ chức những ngày lễ có giá trị, có ý nghĩa đối với Phật Pháp. Thì trong cái chuyến đi hoàng pháp tại châu Âu, Hương Nhũ đi đến Anh, rồi từ Anh được sang bên nước Đức này, để rồi hôm nay được gặp quý Phật tử ở đây, thì rất là xúc động lắm. Chúng ta đã có nhân duyên với nhau để chiều hôm nay mình nói chuyện trong cái dịp thầy tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu. Thì sư biết rằng là đất nước Đức là một cái đất nước gọi là trung tâm của châu Âu, rất nổi tiếng về chất lượng cuộc sống. Các đô thị lớn như là Berlin hay là Munich thì sư cũng được biết là nó thường nằm trong danh sách là 10 thành phố lớn dễ sống nhất ở trên thế giới. Ngoài ra thì cũng có nhiều vấn đề mà làm cho sinh viên, giới trẻ Việt Nam thích đến nước Đức lắm. Nó có nhiều cái sự đặc biệt rất độc đáo, nhưng mà đến đây thì sư thích nhất là môi trường ở nước Đức, và con người sống với nhau cũng rất là thân ái, dễ thương, và vẫn có những ngôi chùa Việt Nam ở nơi này. Xin cho một tràng pháo tay để cảm ơn cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay. Quý Phật tử thân mến, hôm nay thì chúng ta sẽ nói với nhau những vấn đề về tình người. Bởi vì là cũng không biết là ngày mai chúng ta có duyên gặp lại nhau không. Sư và thầy trụ trì đang sắp xếp, nếu như có thể được thì chiều mai chúng ta gặp nhau, chưa biết. Nhưng mà có lẽ là rất hạnh phúc nếu mà chúng ta sẽ được nói nhau về tình người. Nhất là cuộc đời này rất là ngắn ngủi, hãy sống với nhau hết lòng đi thôi. Và câu nói đó có vẻ rất là đời, đúng không nào? Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, phải sống với nhau hết lòng. Nhưng mà nhà Phật thì chúng ta sẽ biết một cái từ rất là quen thuộc, đó là cuộc sống này là vô thường. Chính vì cái vô thường như vậy mà chúng ta phải sống với nhau, trân trọng từng cái phút giây bên nhau. Cũng như là Hương Nhũ đến Berlin là thích lắm, nhưng mà rồi cũng vài ngày nữa thôi, cũng phải chia tay, cũng phải ra đi thôi. Rồi biết có phải trở lại hay không, mặc dù là mình nói rằng là năm sau nữa, vài năm nữa trở lại. Nhưng đó chỉ là lời nói để thể hiện cái lòng mến thương lưu luyến thôi. Còn cuộc đời không biết được, nhất là vô thường có thể đến. Và cái chết thì sẽ không có tha thứ chừa bỏ một ai, cho dù đó là giả sư hay cho đó là bất kỳ ai. Mà đến giờ mà thần chết gọi thì phải là say goodbye với đời sống này. Chính vì vậy khi nào chúng ta gặp nhau, chúng ta sẽ sống hết lòng với nhau. Cũng như chiều hôm nay thầy nói là hôm sáng mai thì là quý Phật tử sẽ về, cho nên chiều nay thì có một số Phật tử có thể sắp xếp được để về nghe pháp thôi. Sư nói bao nhiêu cũng được, mấy người cũng được, đó là nhân duyên của chúng ta. Chúng ta phải trân trọng những giây phút này và trân trọng cái nhân duyên của Sư Hương Hiệu với các Phật tử chiều hôm nay. Thì đến tháng 7, tháng 8 thì ở Việt Nam cũng là tiết trời vào thu. Thì ở bên nước Đức chắc là cũng vậy thôi. Chúng ta thấy trời thu thì đẹp quá phải không nào? Và Sư thấy rằng là ở cái đất nước này thì 7-8 giờ tối rồi thì trời vẫn là giống như ở Việt Nam 3-4 giờ chiều. Và Sư có nhiều chuyện để kể cho sinh viên nghe lắm. Sư đến đây rồi Sư nghĩ có nhiều chuyện hay lắm. Những chuyện gì hay, những chuyện gì tốt thì Sư sẽ kể cho các bạn trẻ nghe để các bạn học. Ví dụ như Sư thấy là Phật tử Nam á, và Sư được gặp thì Sư thấy tốt lắm. Rất là có ý thức trách nhiệm, rồi chăm sóc vợ con, rồi sống tốt, rồi là biết nghe Phật Pháp, vân vân. Sư thấy tốt lắm. Và Sư thấy rằng là giới trẻ ở bên này, ở Việt Nam học bên Đức thì học giỏi lắm. Đó. Tất nhiên là có rất là nhiều cái ưu điểm, nhưng mà người ta đã đánh đổi một cái giá rất là lớn để mà được sống ở nước Đức này. Và bây giờ cái lo lắng là con em chúng ta đây nè, làm sao chúng ta có thể duy trì được cái tinh thần học Phật thật là tốt, để rồi sống theo lời Phật dạy, và con em chúng ta nó không có bất gốc lên. Đó là cái điều mà Sư suy nghĩ. Và hôm nay thì vào cái không gian mà được chuẩn bị một cái lễ là Vu Lan báo hiếu, là chúng ta thấy hình của một người mẹ già lúc nào cũng trông đóng về đứa con, nhất là những đứa con ở xa quê hương, thì cái tình hướng về Vu Lan báo hiếu nó còn là đặc biệt hơn rất là nhiều. Cho nên Sư muốn nhớ lại một cái câu thơ như thế này: quê hương trong mỗi chúng ta từ trong sâu thẳm luôn hòa nhịp tim, xa quê nhiều lúc ngắm nhìn phía chân trời ấy hãy tìm về thăm. Nơi ấy cha mẹ nhọc nhằn, đôi ta khôn lớn khó khăn mọi bề, trong tâm luôn nhớ về quê, bao nhiêu khắc khoải tràn về đêm đêm. Quê hương mang nặng nghĩa tình, quê hương tôi đó đẹp xinh tuyệt vời, quê hương ta là nơi chôn nhau khắc rốn, dù đi đâu về đâu ta cũng nhớ về quê hương Việt Nam, nơi đó có cha có mẹ, có những người thân yêu của mình. Có phải như vậy không các vị? Thì bây giờ nhắc lại một cái quan điểm mà Đức Phật rất là hay dạy chúng ta, đó là đời là khổ, vô thường và vô ngã. Tam pháp tấn của nhà Phật nó nằm ở trong những cái vấn đề rất là quan trọng. Lúc nào vậy thôi, bản chất cuộc sống này nó khổ là không phải là hoàn cảnh đưa đến sự khổ đâu, mà tâm thức của chúng ta nó đã chất chứa quá nhiều những gì, những tội lỗi, những nghiệp chướng và những tập khí, thói quen xấu. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải gánh chịu rất là nhiều cái nỗi khổ niềm đau, mà không phải do hoàn cảnh đem lại. Khi mình học Phật quen rồi, mình sẽ thấy những gì mình đang chịu không phải là do cuộc sống. Mà mình thì hay trách móc cuộc sống, gia đình, nơi này tốt, nơi kia không tốt, người đó tốt và người nọ không tốt, cuộc sống khắc nghiệt với tôi, hoàn cảnh thế này thế kia. Nhưng khi chúng ta tìm hiểu được đạo Phật một cách thấu đáo, chúng ta sẽ hiểu rằng tất cả đều do cái tâm thức của mình, do việc làm, do ý nghĩ, lời nói của mình mà nó chiêu tạo một cái cảnh giới cho chúng ta đang sống. Do vậy Sư thấy rằng những Phật tử đang sống bên Đức đã có một cái phước báo lớn rồi. Nhưng nếu không biết tu tập, nghe Pháp và chuyển hóa đời sống của mình thì cũng phí mà thôi. Cũng qua đi một kiếp người may mắn hơn nhiều con người khác, mà phải không nào? Sống một đất nước gọi là cường quốc, nhưng rồi chúng ta cũng sẽ để mọi thứ nó trôi đi. Nó cũng vô ích và nó cũng rất là lãng phí mà thôi. Cho nên Sư nhắc lại, biết cuộc đời là vô thường. Vì vậy chúng ta hãy sống tốt với nhau, đừng để tâm giận hờn vu vơ, đừng quan tâm đến những điều vụn vặt và những nỗi oán hận để làm gì. Bởi vì là hôm nay gặp nhau và chẳng biết ngày mai thì còn gặp nhau hay không. Hai cái tiếng vô thường đó, đó là chân lý. Cho nên nhớ những điều đó để mà tha thứ cho nhau, để yêu thương nhau nhiều hơn. Vì vậy Thầy nói rằng là bây giờ là Vu Lan, thì cô Hương Hiệu giảng một chút về tình người. Tất nhiên tấm lòng đối với cha mẹ trong mùa Vu Lan là điều tất nhiên rồi. Nhưng mà Đức Phật dạy chúng ta, tất cả những người nam và người nữ trong cái cuộc đời này mà chúng ta gặp đều đã từng làm cha và làm mẹ của chúng ta trong cái kiếp sống luân hồi. Chúng ta đừng nói cha mẹ tôi ở Sài Gòn, cha mẹ tôi ở Hà Nội, cha mẹ tôi đang ở Huế, vân vân. Nếu theo cái nhìn của Đức Phật thì bất cứ một người nam, một người nữ nào trong cuộc sống này thì trong cái đường luân hồi vô lượng kiếp đều từng làm cha và làm mẹ của chúng ta. Nếu mình nghĩ như vậy thì ai mình cũng sẽ yêu thương, ai mình cũng kính trọng và đều muốn có một cái thái độ sống thật là tốt. Bởi vì Đức Phật dạy chúng ta có mở rộng tình yêu thương ra. Mình là người đệ tử Phật, có một điều rất tuyệt vời là lấy tâm từ bi và trí tuệ làm nền tảng cho cuộc sống của mình. Cho nên cái sự ích kỷ của mình nó sẽ hóa giải. Mà con người sống mà không có ích kỷ ấy, thì tự nhiên thấy cuộc đời rất là đáng sống. Nhiều khi buồn phiền muốn chết, mình vẫn thấy mình vẫn còn có giá trị với những con người nào đó. Mình bất mãn một người nào đó, mình đem đến cái chết cho mình, nhưng mà thật sự ra mình còn cần thiết cho rất là nhiều con người. Bởi vì cuộc sống này Đức Phật dạy chúng ta không chỉ dành riêng cho một ai, mà hãy mở rộng trái tim, sẽ thấy cuộc đời này rất màu nhiệm. Mà tình thương thì không mất tiền mua, chỉ cần sống với nhau, đến với nhau bằng cả trái tim chân thành, chúng ta sẽ đón nhận những tình yêu thương và những niềm hạnh phúc mà cuộc sống đem đến cho chúng ta. Giống như chiều hôm nay mình gặp nhau vậy đó, sư nhìn thấy những ánh mắt và nét mặt của các vị hân hoan gặp sư như một người thân từ xa trở về. Có phải như vậy không? Thì nếu nói về tình người thì mình sẽ nói về tình làng nghĩa xóm. Ngày xưa ở Việt Nam chúng ta luôn nhớ cái câu như thế nào: bán anh em xa mua láng giềng gần. Đó, bởi vì là anh em ở đâu đâu đó, nhưng mà hàng xóm thì tối lửa tắt đèn có nhau. Cho nên ở người Việt Nam mình đó, thì thân thiết cái người hàng xóm láng giềng, quý cái người bạn còn hơn là anh em ruột. Cho nên cái tình làng nghĩa xóm của người Việt Nam mình đôi khi người phương Tây phải học mình. Mình cũng phải học họ nhiều thứ lắm, như là sự trung thực, phòng học tấm cởi mở, lúc nào cũng giúp đỡ mọi người. Có những siêu thị ngàn xa lắp đặt ở ngoài trời, mua có người tự động lấy cân rồi bỏ tiền vào. Trời ơi, sư nói cái đéo trên cung trời luôn, chứ ở thế gian này mà có. Đi ngang qua họ bán bí bán bầu gì đó, cứ việc mua cân rồi tự bỏ tiền vào các hộp. Những điều tuyệt vời như vậy, con người trung thực như vậy, sống công bằng như thế, nhưng mà người Tây cũng phải học chúng ta nhiều thứ. Đó là tình cảm đối với cha mẹ, tình cảm đối với quê hương đất nước, tình cảm đối với lại là cùng là người Việt Nam với nhau. Như hôm qua hôm kia là các anh chị em ở đây đưa sư đi thăm cái đồng hồ quốc tế ở ngay Berlin này, phải không nào? Đó, thì là đi ra cái việc đầu tiên là chạy vòng vòng cái đồng hồ đó để làm gì? Để kiếm cái giờ Hà Nội, giờ Sài Gòn là mấy giờ? Nghĩa là luôn luôn nghĩ gì về Việt Nam, mặc dù mình quốc tịch Đức rồi. Quốc tịch gì thì quốc tịch mình vẫn là người Việt Nam, da vàng, máu đỏ và quê hương mình, cha mẹ mình nói tiếng Việt Nam. Cho nên xưa ở Việt Nam qua thì các vị thấy đây là một người thân mình được gặp ở đây. Thầy và quý Phật tử ở đây quá sức là đón tiếp sư trang trọng quá. Chứ còn sư thích tâm sự chia sẻ nhiều hơn là thăng lên pháp tòa rồi nói như thế này. Đó, các vị có đồng ý như vậy không ạ? Thì nói đến cộng đồng hàng xóm láng giềng của chúng ta ở Việt Nam đó, thì mình nối kết lại như một gia đình lớn. Rộng hơn nữa là ở Việt Nam, rồi con rồng cháu tiên, có nhiều cái để mà mình kết nối với nhau. Đó, và là cái người Việt Nam mình tình cảm lắm, cho nên giải quyết nhiều vấn đề rất là tình cảm. Mà giải quyết tình cảm quá thì đôi khi nó hỏng rất là nhiều chuyện, đúng không nào? Đó, cũng vì quá tình cảm, cũng vì quá thương nhau, cho nên nó sanh ra nhiều thứ, nó cũng hư việc đi. Cho nên mình nói đến người Việt Nam là nói đến tình cảm. Nói đến mùa Vu Lan, lòng rưng rưng nhớ về mẹ, nhớ về cha, nhớ về những người thân mà không phải lúc nào mình cũng có thể gặp được. Bây giờ rất nhiều người Việt Nam đi sang bên Đức hay là sang nhiều nước, hay là trên thế giới bây giờ có người Việt Nam hết, đáng nói đúng không? Đi học, đi làm và nhiều lý do sống ở nước ngoài, làm ăn, mua bán, vân vân. Có những người cũng sống gần người Việt Nam, và có những người đi thật xa tìm một cái nơi không có người Việt Nam để sống. Bởi vì sao? Bởi vì gần người Việt Nam mệt quá, người Việt Nam nhiều chuyện quá, người Việt Nam hay để ý quá, vân vân. Tìm một cái nơi nào đó để mà sống. Nhưng mà những chuyện đó thì cũng chỉ đúng một phần thôi. Bởi vì cuộc sống này nè, mình cái tâm mình á là có cái chủng tử, cái hạt giống gì thì mình sẽ chiêu cảm cái thế giới nó đến với mình. Con người cũng sống giữa biết bao nhiêu người rất là bình yên, hạnh phúc. Có những con người đi tìm một khắp kẹt để sống mà vẫn không yên thân. Tại ai? Tại những hạt giống trong tâm thức mà nhà Phật gọi là duy thức học. Tại thức thứ 8, A Lại Gia Thức, là nó chứa các cái hạt giống chủng tử thiện ác, thương yêu, hận thù, dễ thương, dễ ghét gì đó, nó nằm ở trong đó hết. Thì bây giờ mình thấy cuộc sống đâu cũng dễ thương, tức là ở trong tâm chúng ta rất nhiều hạt giống dễ thương, hạt giống tốt. Mình sống đâu cũng thấy muộn phiền, mình nói lời nào cũng cảm thấy mệt mỏi, khó khăn, nhọc nhằn. Đến với ai mình cũng không tin tưởng được. Thì đó là sao? Đó là những cái hạt giống trong tâm của chúng ta. Hạt giống đã gieo như thế, cho nên mình gặp những cái chuyện như thế. Vì vậy đó, đạo Phật có một cái hay là xoay về quán chiếu cái nội tâm. Buồn phiền không trách móc bên ngoài mà quay quán chiếu lại nội tâm. Tại sao mình hay buồn? Tại sao mình lại an lạc? Tại sao mình lại rất là hoan hỷ làm các công đức? Và tại sao có những người làm công đức mà vẫn muộn phiền? Nó đều là những hạt giống chất chứa trong tâm của chúng ta. Cho nên nhà Phật có một cái hay là không nhìn ở bên ngoài, không trách móc người khác, mà lúc nào cũng quay lại nội tâm của chính mình. Giống như cái hình ảnh rằng là cái người mà lúc nào trách móc người khác thì là lưng nó còng xuống, bởi vì mang rất nhiều thứ ở trên lưng. Lưng nó còng xuống và không có nhìn thấy mình, cho nên càng lúc cái lưng nó càng thấp xuống, càng nặng xuống, và đi đến nó không có ngay ngắn được. Đó, tại vì là mình cứ mang cái chuyện của thiên hạ trên lưng mình, cái lưng nó còng xuống, người nó cứ ưu tư, nó cứ muộn phiền. Còn nếu chúng ta thấy mình sao mà dễ thương quá, mình nói một lời nào cái người ta cảm ơn, mình xuất hiện cái người ta vui quá, ôi chị đã đến rồi à, chị đến là một niềm vui cho em, chị đến là một niềm vui cho đại chúng, sự xuất hiện của bác là làm cho cái cuộc lễ này nó càng thêm ra giá trị và sự thành công. Sự xuất hiện của mình bao nhiêu người cảm ơn, đó là sao? Đó là cho chính mình, chứ cho ai như bây giờ. Nhưng mình không nghĩ như vậy. Mọi người tán dương mình, khen ngợi mình, biết đến mình là người ta biết điều. Còn người ta chê bai mình, nói này nói kia là không biết điều. Tức là mình chỉ trách người ta thôi, chứ không trách mình. Còn nhà Phật dạy mình là quay trở về các hạt giống, chủng tử ở trong tâm thức của mình, kể cả yêu thương cũng thế. Nếu như vậy, người nào hay giận, hay hờn, hay ghét, thì tự biết là mình đang gieo những gì trong tâm thức của chính mình. Và các vị có đồng ý không ạ? Thế thì như vậy, khi mình nhớ lại cái điều Đức Phật dạy, hãy quán chiếu nội tâm, hãy quay trở về với chính mình, thì từ đây mình giảm chế cái sự trách móc hay là ghét, ganh ghét đối với mọi người. Cái gì sanh ra cho mình những cái hạt giống xấu đều là gì? Đều những chủng tử xấu ác đem lại phiền não. Mà nếu mình là đệ tử Phật mà mình không được cái sự từ bi an lạc như Phật, thì ít nhất mình cũng phải con Ngài. Thì con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, chứ không thể nào mà mình khác Phật hoàn toàn. Nghĩa là mình cũng giống như một cái thế giới nào đó mà người ta thấy mình, người ta sợ hãi, đề phòng, hoặc là buồn phiền, nặng nề, mà gặp mình người ta bảo cái người nó nặng nghiệp quá. Thấy chưa nào? Thì mình mới trách người ta là tại sao gặp mình nói là mình nặng nghiệp. Cũng chính mình thôi, mình không làm cho người ta có một cảm giác hoàn hỷ, thư thái. Mà muốn cho người ta hoàn hỷ và thư thái, đôi khi mình phải hy sinh. Hy sinh là sao? Ví dụ như thật sự buồn ngủ quá, sư muốn đi ngủ. Đúng không? Giờ giấc sư chưa quen, giờ sư muốn buồn ngủ, sư muốn đi ngủ. Nhưng mà vì mọi người, sư vẫn phải có gì? Tất cả những cái tư thế rất hoan hỷ, rất an lạc để được chia sẻ với tất cả các vị. Bằng tấm lòng của mình, chứ không phải nói cho hết một giờ, rồi là chúng ta chia tay. Nếu như vậy đời sống của mình nó vô ích quá, việc làm của mình nó tạm bợ quá. Mà mình sống vô ích tạm bợ thì cái quả của mình sẽ đón nhận lại y như thế. Nhân quả lúc nào cũng là có một giá trị rất là thực tiễn ngay trong đời sống hôm nay. Chứ phải nay gieo nhân để đợi ngày mai về Tây Phương Cực Lạc mà sống. Cái chuyện đó lại là một vấn đề khác khi người ta hướng đến một cái pháp tu, người ta về một cái thế giới Tây Phương Tịnh Độ. Nhưng mà cái nhân quả ngay trong đời sống này, một nụ cười thì không mất tiền mua, lời nói thì không mất tiền mua, nhưng chúng ta luôn luôn không cho nhau nụ cười, chúng ta không cho nhau lời nói êm đẹp, mà cho nhau những điều làm cho nhau tổn thương và đau khổ, thì mình sẽ đón lại những cái điều tương tự như thế. Nhưng khi chúng ta đón nhận lại, chúng ta không chịu nhận, thấy chưa nào? Chúng ta lấy nó, chúng ta quăng tùm lum hết trơn trọi, mà dăng miệng đủ thứ nơi hết. Cho nên chính khi chúng ta nghe pháp để nhắc lại rằng Đức Phật dạy chúng ta tu tập là quay trở lại quán chiếu những hạt giống trong tâm thức của chính mình, và hạt giống đó không ai nhìn thấy hết, chỉ thấy qua các hành động, lời nói, cử chỉ, hành vi của chúng ta, để biết rằng trong ta đang chứa những hạt giống gì mà thôi. Các vị có đồng ý như vậy không ạ? Như vậy, nói như thế thì bây giờ ai mình cũng sống gần được, có phải không? Chưa chắc. Mình phải có đủ năng lượng và mình có nhiều hạt giống tốt, thì cái hạt giống của mình đi đâu cũng vang dại hết, và nó sẽ là sinh sôi nảy nở những điều tốt đẹp. Nhưng mình còn yếu quá, mình là một cái loại cây mà ra gió thì sẽ gục, mà gió chiều nào lại theo chiều đó, bởi vì chưa biết đường nào tung tập hết đó. Rồi là ai nói gì cũng nói theo hết, và sống thì cứ lại sợ mất lòng. Những người như vậy thì mình thấy thương nhiều hơn, còn có người thì rất là bản lĩnh, bản lĩnh quá đâm ra không giữ, không nào phải nghe tôi hết đó. Còn có người thì yếu, ai nói chậm chạp, vâng, rồi về nhà bắt tay lên trán tự trách lấy mình, tại sao mình lại nghe nó, tại sao mình lại như thế nó thế kia. Cho nên nếu mình cảm nhận cái hạt giống mình không đủ để chuyển hóa những người sống bên cạnh, thì tốt nhất là mình phải là chia tay, mình phải tạm sống một mình. Đức Phật dạy cái bản kinh cho người áo trắng đó, người biết sống một mình, đó là nếu như mình cảm thấy mình không chuyển hóa được những người bên cạnh, thì đôi khi mình cũng phải tập sống một mình. Nhưng không phải sống như thế để rồi là nghĩ những chuyện là ghét, chê bai đối với họ, mà vẫn phải luôn luôn hồi hướng công đức lành cho họ. Mình tốt thì mọi người phải tốt. Tại sao hôm nay đó, thầy trụ trì chùa Phổ Đà mời Hương Nhũ ngồi đây? Bởi vì thầy muốn cho những điều thầy biết, Hương Nhũ biết, thì chia sẻ cho các vị. Và Hương Nhũ sư cũng rất là mong các vị có cái gì hay thì sẽ nói cho sư biết với. Rồi sư đem về sư kể cho các bạn sinh viên, học sinh, giới trẻ nghe. Các bạn đưa sư đi ra phi trường để đi, các bạn ấy, sư về phải kể nhiều chuyện hay cho con nhé. Thì chắc chắn là sư chỉ lựa chuyện hay để kể thôi, phải không nào? Nhưng mà chúng ta thì lại không nhớ chuyện hay, chúng ta lại nhớ chuyện xấu để kể, vì chuyện xấu lúc nào cũng hấp dẫn hơn, có phải như đấy không? Đó, những cái chuyện như vậy là do cái từ trường năng lượng của mình nó vốn xấu, cho nên mình thích nghĩ xấu cho người khác, và mình thích kết tội người khác, chứ mình không biết nghĩ đến mình. Cho nên có một cái cô gái trẻ mới chuyển về nhà mới, cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ rất là nghèo. Chỉ liếc qua thôi, nhìn quần áo, cách ăn mặc là biết cô ta không phải người phụ nữ sống cạnh, mà không phải đẳng cấp rồi, đúng chưa nào? Cho nên là nghèo lại quá chồng, sống với lại là hai đứa con nhỏ. Thì một ngày nọ, khu phố bị mất điện, đột ngột. Cho nên cô đang là đi tìm nến để thắp sáng, thì cô nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, hóa ra người đến kiếm cô là cái cô bé con của cái bà bên cạnh hàng xóm. Thì đầu, lập tức trong đầu cô khởi lên cái ý nghĩ như thế nào? Chưa kịp cô sẽ nghĩ là không biết nó quấy rầy mình cái gì đây. Cái xu hướng của mình là nghĩ xấu cái đã nào. Thì cái đứa bé này nó mới là: thưa cô, nhà cô có nến thắp hay không? Thì cô gái trẻ mới nghĩ: đấy, mình biết ngay mà, nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng đó. Cho nó một lần, lần sau điện cúc lại xa. Thế thì ai mà sống nổi với những người như vậy, luôn luôn đi disturb người khác. Cho nên tốt nhất là bảo không có nến. Cho nên cô nói không có một cách rất là lạnh lùng. Đúng lúc cô định đóng cửa lại thì đứa trẻ nhà hàng xóm mỉm cười với cô và nói rằng: cháu biết ngay là nhà cô không có nến mà, mẹ bảo là cô mới đến và không kịp chuẩn bị đâu. Cô không biết là cái khu phố này thỉnh thoảng lại cúp điện, cho nên đưa hai tay, hai cây nến ra. Đây, cô hãy lấy cây nến của nhà con mà dùng. Mỗi cây là nó đã bị cháy hết một nửa rồi, nhưng mà nến nhà nó chỉ có thế thôi. Cô lấy mà cô dùng đi cô nhé. Mẹ cháu nói rằng sợ cô chỉ sống một mình, không chuẩn bị lúc cúp điện, nên bảo cháu đem hai cây nến sang đây. Đó, chỉ bấy nhiêu thôi, làm cho cô ta tính đóng cửa cái rồng, thì cô tự nhiên lại cầm hai cái nến mà tự phải hổ thẹn cho chính mình và nói lời cảm ơn, mà nói một cách không tròn tiếng luôn, tại vì mình đâu có tính nói lời cảm ơn, tính nói lời xua đuổi cơ. Rồi nhẹ nhẹ đóng cửa lại, rồi ngồi cũng không kịp thắt nến đã ngồi mà suy nghĩ là tại sao chưa gì mình đã nghĩ xấu cho người ta. Đó, người Việt Nam mình nghèo tiền, nghèo bạc, nhưng không nghèo đạo đức với tình thương. Huống chi chúng ta sống ở đất nước như thế này, hầu như ai cũng nghĩ về chuyện từ thiện hết. Từ thiện cách này, từ thiện cách khác. Đó là cái gì? Cái hạt giống tốt sẵn có trong tâm thức của chúng ta rồi. Nhưng mà làm sao mình đừng có nói chuyện, nói với người Việt Nam là mình chê. Nhiều chuyện, người Việt Nam lắm điều, người Việt Nam tham lam. Mình nói như vậy là tự mình đang nguyền rủa tổ tiên ông bà của mình đấy. Sư nói như vậy có đúng không ạ? Cho nên mình xấu, chắc gì người khác đã xấu. Mà người khác cũng không hẳn là tốt hết. Bởi vậy, Đức Phật mới dạy chúng ta rằng là trong mỗi con người các hạt giống xấu tốt nó trà trộn, nó chen lấn vào nhau. Và chúng ta nghe pháp là kinh kệ tu hành, đó là gì? Để làm cho hạt giống tốt được sân sôi, nảy nở, và những hạt giống xấu nó được là hóa giải, được diệt trừ đi. Cho nên cũng rất là không may cho những người không bao giờ biết đến Phật Pháp là gì, không tin Phật Pháp, không biết Phật Pháp, và có khi ở sát bên chùa cũng là một điều vô nghĩa mà thôi. Cho nên cuộc sống chỉ biết đến trước mắt, biết cái gì trước mắt thì là có cái câu là không biết lo xa rồi sẽ buồn rồi. Những chuyện đau khổ, tổn thương, nước mắt sẽ đến không lo. Như vậy, nói đến tình làng nghĩa xóm thì sư Hương Nhụ chỉ muốn nói một điều rằng nhân vô thập toàn, không nên vội chê bai, cũng không vội thần tượng, mà tất cả chúng ta đều tu tập để chuyển hóa các hạt giống xấu ác trong tâm thức để trở thành những người tốt, để mà gì? Giúp đỡ nhau, nương tựa nhau, và cũng là làm cái gương tốt cho những người nước ngoài nữa. Đó, nói một chút một cái câu chuyện như vậy, các vị nghe đồng ý với sư phải không ạ? A Di Đà Phật. Thì bây giờ tiếp theo nữa là một câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng. Tại vì thầy bảo hãy nói chuyện về từng người mà. Đó. Nếu mà mai mà sư có quay lại sẽ nói chỉ về Vu Lan thôi, về cha mẹ thôi. Thì chiều nay thì mình nói một vài câu chuyện liên quan đến từng người. Đó. Và thời gian chúng ta thì cũng không có nhiều đâu. Cho nên là xin tất cả các vị là lắng nghe. Rồi chúng ta lát nữa có thắc mắc gì thì cũng sẽ có một chút thời gian cho chúng ta. Thì sư thì hay nghe ở bên cái khi con người ta đi ra nước ngoài đó, thì nó có hay có nhiều vấn đề trong cái đời sống vợ chồng lắm. Bởi vì là tuy rằng chưa gặp mặt, nhưng mà cũng rất là nhiều người họ điện về, họ kiến các thầy, các sư mà họ được biết qua các bài pháp, họ ráng tìm cho ra số điện thoại, họ gọi về và hỏi là thầy có thời gian không, sư có thời gian không đó, để làm gì, để cho nghe con nói một cái chuyện này đó. Thì thường là những cái chuyện không có gì là vui vẻ, mà suy nghĩ rằng cũng chỉ vì chúng ta không tự thấu hiểu với chính mình và không hiểu được, không yêu thương được, sống không thiệt hết bằng cái tình người của mình đang có. Trong khi mình phải biết rằng là may mắn lắm mới được thân người, may mắn lắm mới được nghe Phật Pháp đó. Nhưng mà nó quá nhiều vấn đề cho kiếp sống của con người. Thì sư đã không kiềm được nước mắt khi được nghe một cái câu chuyện này, muốn chia sẻ cùng với quý vị. Thì có thể câu chuyện này sẽ là làm cho mình trân quý những gì mình đang có, và có thể câu chuyện này sẽ cứu vãn nhiều vấn đề trong vấn đề hôn nhân mà con người ta hay vấp phải. Tối hôm đó, người chồng về muộn như mọi khi, nghĩa là không bao giờ về đúng giờ. Và thấy vợ vẫn ngồi ở bên bếp chờ hâm nóng thức ăn cho chồng. Vẫn là những công việc đơn điệu, nhàm chán, không có gì hấp dẫn. Trong khi người ta vẫn mong rằng cuộc sống này sau khi người ta quen biết yêu nhau có lãng mạn như thế nào, thì đến khi thành vợ thành chồng còn lãng mạn hơn như thế. Như cái lời hứa hẹn hạnh phúc trăm năm, yêu nhau đến răng long đầu bạc. Nhưng mà đầu bài pháp là sư đã nói bản chất cuộc sống là vô thường. Cho nên cái gì mình cứ chăm chăm vô cái điều mình muốn, mình nghĩ sẽ khổ thôi. Cho nên cái gì đến mình cũng sẽ nhớ đến cái gì? Lời của Đức Phật dạy. Cho nên cái tốt thì mình ráng gì? Vun bồi, xây đắp cho nó tốt lên. Cái xấu thì giúp nhau chuyển hóa. Còn chúng ta nếu không biết xấu thì đập đổ, chặt chém. Còn tốt thì bám víu nên khổ đau. Thì câu chuyện người vợ và người chồng rất đơn giản thôi. Người vợ cứ chồng về có thể hâm những cái món thức ăn mà có vẻ là ăn hoài cũng phát chán. Nghĩa là người chồng lúc nào về đến nhà đã thấy chán rồi. Trong khi với là gì? Tài năng và có thể là cũng là cũng còn đẹp trai, đúng không nào? Phong độ thì cũng còn nhiều cô là để ý và yêu thương. Thì vợ mình lúc nào cũng những cái bài học là vũ như cẩm và vẫn như cũ, bảo là cho nên chán. Vì vậy nhìn dáng vợ tất bật trong căn bếp nhỏ thì lúc đó bỗng nhiên hơi xúc động, chứ còn thật sự ra thì cũng chả có phải còn yêu đương gì nữa rồi. Cho nên bỗng nhiên nắm tay cô ấy thì cô xúc động quá, lâu quá rồi ông chẳng nắm tay, hôm nay tự nhiên nắm tay. Thì ông hít một hơi rất là sâu để lấy bình tĩnh và ông nói cái gì các vị biết không? Anh muốn ly hôn. Vợ tôi vẫn điềm tĩnh ngồi xuống ghế lấy cơm cho chồng. Cái chuyện điềm tĩnh đó là cái chuyện mà mình phải học đấy, đúng chưa nào? Vẫn lấy cơm, đi làm về cứ lấy cơm đã, còn muốn ly hôn cái gì thì thôi, cái chuyện nó tính sau, cứ ăn cơm cái đã. Sư nghe như vậy là sư thấy người phụ nữ này tu rồi đấy. Và ngay khi tôi cảm thấy mình không thể giữ im lặng được nữa, là bởi vì sao không thấy vợ hỏi tới câu nào? Thế như vậy làm sao tiến tới cái chuyện mình muốn? Cho nên nhìn vào mắt cô ấy, tôi nói rằng sao, em đồng ý đúng không? Thì vợ tôi mới nói vì lý do gì? Tức là nhiều khi mà người chồng chán vợ, vợ cũng chẳng biết mà. Vì lý do gì? Nhưng đột nhiên tôi lại không thể mở miệng trả lời câu hỏi của cô ấy. Bởi vì là khi cô hỏi vì lý do gì thì khi tôi chưa kịp trả lời thì lúc đó cái sự chiêu đớn của người phụ nữ cũng tới đó là stop rồi. Chứ không phải người ta là quan ông đâu mà ngồi chiếc đớn hết mọi thứ. Cô ta mới dùng cái đôi đũa mà đang ăn cơm ném vào mặt người chồng và nói rằng anh không xứng đáng là một người đàn ông. Tức là cô vẫn đang hy sinh, cũng đang chịu đựng, cũng đang lo lắng. Tự nhiên một ngày đẹp trời người chồng lại nói như thế. Chứ anh không xứng đáng. Và đêm hôm đó bắt đầu hai người không ai nói với ai tiếng nào nữa hết. Nhưng mà chắc chắn rằng là người vợ phải suy nghĩ, còn người chồng thì anh ta nghĩ rằng bây giờ thì chưa thể nói được. Nhưng mà lý do chính là trái tim của anh ấy đã thuộc về một người khác rồi. Đó, nghĩa là người ta hay nói một cái từ là trái tim có lý lẽ của nó. Đó, cho nên là nếu mà người vợ mà hỏi tới nữa thì tôi sẽ trả lời là trái tim tôi đã thuộc về một người khác. Những cái chuyện này đó mà dưới cái lăng kính của Phật giáo đó là nghe nó buồn cười lắm. Bởi vì sao? Cái yêu, cái thương, rồi cái chia tay, cái đến, rồi cái đi đó, nó đều những cái hạt giống trong tâm thức. Cái chủng tử đó nó hoạt tác cái gì lên thì nó sẽ sinh khởi cái đó thôi, chứ không có gì là bền chắc lâu dài. Nó như thế đó. Nhưng mà cô ấy không nói tiếng nào hết đó. Và tôi chỉ muốn nói một câu rằng tôi không yêu cô ấy nữa, tôi đã phản bội cô rồi đấy. Tức là anh ta tự nghĩ trong lòng như thế. Đến nước này tôi nghĩ rằng chuyện ly hôn sẽ giải quyết được tất cả. Sự im lặng của cô ta càng làm cho tôi cảm thấy rằng gì? Chả có thể nào sống tiếp tục được với nhau. Tôi sẽ cho cô ta căn nhà, chiếc xe và 30% cổ phần của công ty. Thế là quá sức tốt rồi. Yeah. Cô ấy sẽ toàn quyền quyết định. Muốn làm gì thì làm. Tôi không quan tâm đến nữa. Người phụ nữ tôi đã dành 10 năm cuộc đời mình cuối cùng trở thành người xa lạ mà thôi. Đó. Tình người là như vậy đó. Khi mình muốn thì coi như không ai rứt ra được. Khi không muốn thì sẽ có những lý do. Và cũng cảm thấy có lỗi vì mình đã lãng phí thời gian tình yêu và công sức của người vợ dành cho mình. Nhưng bây giờ nói gì thì nói, tình yêu đối với cái người thứ ba đã quá sâu đậm rồi. Cho nên quyết định ly hôn vẫn là chính xác nhất. Ngày hôm sau, người chồng vẫn quyết định về nhà rất là muộn. Và người vợ để một tờ giấy nhắn trên bàn. Nhưng tôi cũng chả cần muốn đọc. Đọc làm gì nữa, cuối cùng thì cũng ly hôn. Nhiều khi những cái tờ giấy đó làm bận tâm. Cho nên người ta nói cái chuyện mà khi người ta muốn rồi ta phải chặt chặt, ta nản, ta cắt, ta bỏ. Và một ngày với hàng núi công việc và sự hẹn hò với cái người mới nữa, không còn thời gian đâu để mà đọc, để mà quan tâm nữa. Vấn đề rằng là bao giờ đồng ý ly hôn. Cho nên bước vào một giấc ngủ say chưa từng có, như là ngủ ngon, không còn gì để suy nghĩ nữa, đúng không ạ? Và buổi sáng thức dậy, người vợ hỏi: anh đã đọc tờ giấy tôi để trên bàn chưa? Thì không đợi tôi trả lời, cô ấy nói luôn các điều kiện để ly hôn là tôi chấp nhận, nhưng chỉ không lấy xe, lấy gì hết, không lấy một thứ gì, chỉ xin một điều kiện mà thôi, là hai vợ chồng phải sống với nhau giống như là ngày mới lấy nhau trong vòng một tháng, bởi vì con nó sắp sửa thi tốt nghiệp, không muốn ảnh hưởng đến con, cho nên hãy vui lòng sống với tôi giống như ngày mình mới cưới nhau trong một tháng. Thì hồi đó mới cưới, anh đối xử như thế nào anh phải làm giống như vậy. Thì người chồng nói: cái cô này điên rồi. Nhưng mà không sao, một tháng rồi sau đó mình có hạnh phúc của mình, có cái gì đâu, một tháng thì quá nhẹ. Cho nên đồng ý ngay. Và hơn nữa cô ấy thương con, cho nên cũng không muốn cho con phải là bối rối. Thì cũng đúng, mình cũng phải thương con. Cho nên bắt đầu hai người nói chuyện xứng anh xứng em với nhau rất ngọt ngào. Và mặc dù là bây giờ không còn là sống với nhau giống như là vợ chồng nữa, nhưng mà buổi sáng là ông phải vào, ông nói: em đi ra ăn sáng là giống như vừa mới cưới nhau đó, hay là em muốn là ăn ở ngoài, hay là em muốn ăn pha cà phê cho em đó. Nghĩa là phải làm tất cả những gì mà đã làm giống như ngày mới cưới nhau, thì ông phải đóng tròn cái vai đó. Cô nói nếu không tròn vai là không cho ly hôn đó. Cho nên ông làm đó. Rồi là hai người là xưng hô với nhau, thương yêu nhau, chăm sóc nhau tận tình. Và tôi chỉ muốn điên lên mỗi lần mà người chồng làm như thế. Ông chồng làm như vậy là ông có cảm giác là ông làm với cái bà kia, cái bà thứ ba xuất hiện đó, để mà mới có thể làm được, bởi vì không thương nữa được rồi đó. Cho nên nhưng mà vẫn phải làm. Rồi kể cho cái người kia, cái cô kia đã, cô tên Gen gì đấy, thì là vợ của anh bắt anh phải sống như thế. Thì cô ta mới nói: mặc xác cô ấy, anh cứ việc làm, những mưu mẹ ăn thua gì đâu, cuối cùng thì anh tặng cũng ly dị với cô ta và chúng ta sống với nhau, cho nên chả ăn thua gì đâu anh ạ. Nhưng mà rồi tôi cũng không nói gì, người chồng cũng không nói gì, và mỉm cười cho nó qua chuyện. Rồi cứ mỗi ngày phải chăm sóc, và lâu lắm rồi tôi thấy rằng mình không nhìn ngắm vợ mình. Hôm nay người ta chán thôi chứ đâu có nhìn ngắm. Bây giờ nhìn ngắm mới thấy rằng là cô cũng phải có những cái sự tàn phai nhan sắc, đã ốm hơn rất nhiều, và với cái tuổi này mà đã có những sợi tóc bạc, bắt đầu mới nhìn kỹ hơn cũng thấy tội. Nhưng mà thôi, bắt đầu thì nói duyên hết rồi, đã cũng biết chữ duyên không nào, mà cũng biết Phật pháp lắm, đem Phật pháp ra khi cần, chắc duyên với tôi với cô cũng hết rồi. Cho nên nhìn của cô với những nếp nhăn trên khóe mắt, trên đầu có vài sợi bạc, thì tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân với tôi đã lấy đi của cô ấy quá nhiều. Những lần săn con đẻ cái, thức khuya dậy sớm để lo lắng cho tôi, nhưng điều đó cũng chưa làm cho ta chấn động bằng cứ mỗi lần mà vào trong phòng của cô ấy, dắt cô ấy ra để hỏi em ăn gì, thì thằng con nó lại vỗ tay: ô hôm nay bố yêu mẹ quá. Tại vì rằng đứa con lúc nào nó cũng muốn chuyện là cha mẹ phải sống hạnh phúc bên nhau. Và cứ mỗi buổi sáng bắt đầu đóng một cái màn kịch làm chồng như ngày mới cưới, thì thằng con lại vỗ tay lên đó. Và con yêu bố quá, bởi vì bố yêu mẹ quá. Và cứ như thế, một ngày, hai ngày, ba ngày. Một ngày thứ tư thì thấy cô mặc váy vào, thì cô bảo cái váy đã rộng quá rồi, tức là cô càng ngày càng ốm hơn. Cho nên đến ngày thứ năm thì anh ta lấy hết cái sự bình tĩnh của mình là thôi cứ giống như ngày mới cưới, ngày thứ nhất đấy, bế cô ta từ trong giường ra, chứ không có phải để mặc ai lấy giận lấy lo. Thì thấy cô ta đã nhẹ đi rất nhiều. Như vậy chỉ có mấy ngày thôi mà cô ta đã sút ký như vậy sao? Hay là tình yêu mới đã cho mình thêm sức mạnh? Nhưng có lẽ tình yêu mới cho mình thêm sức mạnh thì đúng hơn. Cuối cùng thì tiếp tục ngày này sang ngày kia, cảm thấy rằng là một cái gì đó mà mình đã là không quan tâm, mình đã không nhìn, mình đã đánh mất, và bây giờ nó đang trở lại với mình.
nhưng tại sao trên nét mặt của cô ta vẫn rất vui buồn? Sao mà vui được, đúng không nào? Và một lần khi mà dắt cô ấy từ trong phòng đi ra thì cô nói nhỏ với chồng cô rằng: anh nhớ đừng cho con biết chuyện ly hôn anh nhé. Chỉ có một câu nói thôi thì bắt đầu anh ta chấn động. Như vậy là cái hạt giống yêu thương của anh ta vẫn còn. Còn nếu mà người vợ nói gì thì nói, con nói gì thì nói, anh ta vẫn trơ trơ. Tức là cái hạt giống của gì? Của sự phản bội. Nó đã quá là sân sôi nảy nở trong lòng của mỗi một con người. Cho nên nói đến tình người thì mình cứ xét xem cho mình sống như thế nào để biết mình có tình yêu thương hay là mình sống với sự ích kỷ và hận thù. Và cuối cùng, một tuần trôi qua, anh ta cảm thấy rằng tại sao mình không lấy tình yêu chân thật để chăm sóc cô ta thật sự mà cứ phải đóng vai một cách khổ sở như thế này. Và anh ta cảm thấy phải yêu thương cô ấy đã hy sinh cho mình nhiều lắm, và ngày một tiều tụy, ngày một ốm đi, và nhan sắc đã tàn phai như thế này. Trên bắt đầu anh ta chăm sóc cô ấy thật sự, nhưng cô ấy vẫn yên lặng, chỉ mỉm cười thôi chứ không nói gì hết. Và bố đứa con trai thì là không ngừng là khen bố là một người tốt nhất trên cuộc đời. Và cho nên chúng ta làm một cái điều gì phải nghĩ đến các mối quan hệ chung quanh. Ta muốn làm một điều gì với ích kỷ, chúng ta phải nghĩ đến cha mẹ, anh em và các con của mình. Thế rồi đến cái ngày chưa hết một tháng thì bắt đầu anh ta có một ý nghĩ rằng tình yêu anh ta vẫn còn đây, chưa mất. Và anh ta quyết định sẽ đến gặp cô người yêu, cô tình nhân của mình. Và khi gặp người tình để chuẩn bị mà ly hôn để cưới thì nói rằng: có lẽ tôi không ly hôn nữa. Thì cô bạn gái lập tức tát anh ta một cái rất là mạnh: anh điên à, chúng ta đã hẹn hò hứa hẹn với nhau những gì? Một tháng đóng kịch vừa qua nó đã làm những mưu mẹo gì mà anh quên tình cảm của đôi ta? Xong rồi lúc đó tự nhiên cái lý trí của anh ta rất mạnh. Anh ta nói: dù cho cô người yêu này, tình nhân này ôm ấp chăm sóc mình, nó làm sao đánh đổi được 10 năm vợ chồng chung sống. Cho nên chấp nhận cái tát đấy, không nói một lời nào, lặp lại một lần thứ hai: tôi quyết định không ly hôn. Rồi anh ta như thế nào? Đi ra cửa hàng hoa và mua một bó hoa giống như là ngày mới cưới nhau, ngày mới yêu nhau gì đấy, tặng hoa tặng quà gì đấy thì sư không rõ lắm. Nhưng mà sư biết là trong nhà Phật nói rằng khi mà cái hạt giống yêu thương nó nổi, nó trỗi dậy, thì cũng chưa hẳn là mình yêu người đó đâu, chưa hẳn là người yêu người vợ hay vợ yêu chồng đâu, mà mình yêu cái cảm xúc đấy nhiều hơn. Cảm xúc lâng lâng nó lên, cảm xúc thăng hoa như lên trời đấy, thích cái đấy hơn. Cho nên khi nó mất rồi thì bắt đầu đi tìm cái mới. Đó. Và như vậy là trong nhà Phật chúng ta đã phạm giới. Nhớ như vậy, đều là hạt giống hết. Cảm giác đấy, hạt giống đến đi vô thường. Thì nhân viên bán hàng mới hỏi anh ta muốn viết cái gì lên tấm thiệp. Thì anh ta đã viết: hãy để cho anh được chăm sóc cho em, kể từ đây cho đến khi cuối đời, chỉ có cái chết mới có thể chia sẻ được đôi ta. Bắt đầu viết trên cái thiệp đấy. Các vị vỗ tay như vậy là các vị rất là tuyệt vời, đúng không? Chúng ta không chấp nhận những cái sự quá, sự gọi là phản bội vì những lý do vô lý. Nhưng không vô lý đâu, nó đều có những cái hạt giống. Hạt giống tốt thì không bao giờ dám nghĩ đến mấy cái đấy, mà hạt giống xấu lúc nào cũng gài cho mình nghĩ đến những cái đấy. Hết duyên. Mà sư giảng bài pháp xin đừng giựt nợ, các vị lên YouTube nghe nhé. Giựt nợ này không phải tiền nhé, mà tình yêu, hôn nhân. Đức Phật dạy giới thứ ba là không tà sân. Thì chúng ta bây giờ cứ đổ một cái câu hết duyên rồi là không đúng đâu nhá. Nhưng mà khi hết duyên rồi thì phải để cho nó đi thật. Nhưng còn cố cho nó hết duyên thì chưa chắc. Đó, cũng như câu chuyện này, chúng ta phải nghĩ thật trọng lắm để quyết định đến là một cái vấn đề mà làm tổn thương, làm tan nát trái tim của nhiều người. Thì chúng ta phải suy nghĩ lại tình người là sao? Là chỉ làm ấm áp, sưởi ấm trái tim của người khác. Tình người không làm tổn thương ai, mà với Đức Phật là một con vật nhỏ nhất cũng không làm cho đau đớn. Huống chi là cha mình, mẹ mình, người thương yêu của mình, vợ chồng hay con cái, anh em. Các vị đồng ý không ạ? Nhưng mà câu chuyện không chỉ ở đó. Khi anh ta đem bó hoa trên tay, nụ cười rạng rỡ trên môi để nói rằng: em ơi, anh không còn có ý nghĩ sẽ ly hôn với em nữa. Anh nghĩ rằng anh đã sai. Tình yêu đối với em vẫn còn đây, mà cũng tại em không chịu hâm nóng nó, cũng tại anh không chịu quan tâm đến nó, và cứ tưởng đâu rằng đã hết rồi. Chứ chúng ta, vợ chồng mà gặp nhau là nhân duyên nhiều kiếp lắm. Cũng có khi để trả nợ cho nhau, mà cũng có khi phải tiếp tục cùng nhau đi đến mấy đoạn đời cơ, chứ không phải một cuộc này đâu. Cuộc này còn kiếp sau còn nhiều cuộc nữa. Chứ còn nhiều người bảo niệm Phật nữa, chứ không có vãng sanh đi đâu đâu, thì còn quay lại để gặp nữa. Có phải như vậy không ạ? Cứ hạt giống nào nhiều thì mình đi về cái đó, xứ trọng kim trình. Mình gieo cái duyên ở cái xứ nào thì về xứ đó. Niệm Phật nhất tâm, muốn về nơi Phật thì tu tập làm sao là ba hạt giống tam độc tham sân si, thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh, thì mình mới về Phật. Rồi mình gieo những hạt giống, xây đất vợ chồng yêu thương tốt đẹp trên cõi ta bà này, thì cứ liệu là chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa thôi. Cuộc sống này không hết. Đừng nói rằng là một kiếp là hết, thì rơi vào đoạn kiến. Mà người rơi vào đoạn kiến là tà kiến rồi, tà đạo rồi. Cuộc sống này một kiếp chưa gọi là hết. Cho nên nó là thương mình là biết tu, hạnh phúc là tự biết thương chính mình, biết tu tập cho mình. Chứ đừng bảo tại tôi thương bà tôi mới như thế, tại tôi thương ông tôi mới như thế, mà là thương chính mình. Các vị nghe rõ chưa ạ? Thế rồi người chồng đem bó hoa về, chạy vào trong phòng, không thấy vợ nhà bếp như mọi khi. Chạy vào phòng ngủ thì người vợ đang nằm trên chiếc giường thân yêu. Nhưng mà các vị ơi, cô ấy đã chết rồi. Thì ra vợ tôi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư mà giấu tôi. Thế thì anh ta có quan tâm đâu mà cô ấy nói đến. Và khi tôi quyết định ly hôn thì cô ấy chấp nhận, bởi vì trước sau gì cô ấy cũng ra đi, cho nên cũng chấp nhận thôi. Nhưng mà không muốn để mất hình ảnh đẹp trong đôi mắt của những đứa con, cho nên rất cao thượng để nói rằng hãy sống tốt với nhau trong một tháng, bởi vì con mình sắp thi rồi. Cái chuyện đấy là cô này cũng quá tu rồi. Tu là thái độ ứng xử, chứ không phải tu là mỗi ngày đều tốt kinh gõ mõ đâu. Người tu không chuyển hóa được tâm. Nhưng mà nói như vậy không phải là nghe vậy thôi khỏi đến chùa đấy. Nói vậy thôi khỏe, không phải. Chính cái đến chùa đó chúng ta mới nghe Phật Pháp. Chính đến chùa gặp thầy đấy, một người là xả ly. Người không có gì nghĩ đến mình mới học. Mình nhìn Phật mình mới biết là mình phải tu. Chứ nghe vậy đấy, thầy bảo tu ở tâm rất là khỏe re luôn, coi như là muốn làm gì thì làm, không phải. Nhưng ý của sư muốn nói Đức Phật dạy là vạn pháp là ở tâm. Mình hãy đổ thừa hoàn cảnh, chứ mà đều ở tâm mình cả mà thôi. Vì vậy, không cứu vãn được cuộc hôn nhân này, nhưng dầu sao anh ta để lại hình ảnh đẹp trong đôi mắt những đứa con, và không để cho cuộc đời nguyền rủa trước khi người vợ đi về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi thấy rằng cái câu chuyện này, người vợ rất là cao thượng, rất là bình tĩnh và đón nhận cái chết. Như là trong nhà Phật cũng từng nói, sống chết như thay một chiếc áo mà thôi. Người mà thuận thế vô thường mà ra đi đó, là xe đã cũ, áo đã rách thì thay một cái áo mới để có một kiếp sống mới. Nó luân hồi là như thế. Chứ không phải chết là hết. Nếu chết là hết chúng ta khỏi cần tu, về có gì hưởng cho hết đi rồi chết. Nhưng không, chết không hết. Chúng ta sẽ trở lại thế gian này và tiếp tục gặp những cái gì mà chúng ta đã gieo trong kiếp sống hôm nay. Nếu hôm nay sư chỉ nói những lời yêu thương, làm những việc tốt lành, thì nếu kiếp sau có trở lại cõi ta bà, sư sẽ gặp lại rất là nhiều điều yêu thương và tốt đẹp. Chắc chắn như vậy, cho nên thấy các thầy giảng sư không? Hằng lắm. Lại gieo những nhân lành mà làm sao lại không hăng hái, tinh tấn chứ. Đó, mà cho các thầy đi chơi nhiều quá, nhiều khi cũng mệt. Đúng chưa nào? Bởi vì đó, mù tỏa lô sơn sóng thuyết giang, khi chưa đến đó hận vô vàn, đến rồi lại thấy không gì khác. Mù tỏa lô sơn sóng thuyết giang, muốn lắm đến lắm rồi cũng thế thôi, cũng chừng đó thôi. Đẹp cũng phải nên đến cho biết chứ, nhưng mà rồi đấy, cũng con người, cũng cuộc sống, đã là cường quốc rồi đâu sẽ đẹp. Nó sẽ là giống giống nhau như thế. và nước nghèo rồi thì đi đâu cũng thấy những cảnh khổ hết. Cho nên là có ích lợi thì mới thích, chứ còn chỉ hưởng thụ thì hưởng thụ rồi chơi đó, ăn chơi một ngày hai ngày các vị thấy sao chứ, sư thấy chán lắm, ngán lắm. Cho nên chúng ta ý thức lại cái việc làm của mình từng ngày trong cuộc sống. Ngày mai lễ Vu Lan nè, các vị đến đây nè, xuống bếp nấu cơm nè, sắp đặt nè, rồi là nấu chánh điện, rồi phụ thầy làm tất cả mọi thứ cho ai, cho tất cả mọi người trong ngày lễ ngày mai. Như vậy mình đang làm cho mọi người thì đó là phước, còn mình nghe pháp đó là tuệ, chứ không phải nói là tôi làm biết bao nhiêu công đức rồi thế là ok rồi. Nhưng mà nếu mình không hiểu biết thì cứ con người mà nhiệt tình quá, không hiểu biết vẫn phá hoại như thường. Cho nên cái người đệ tử Phật là phải phát triển cả hai mặt, cả phước và cả tuệ, và phải nghe pháp, phải tu tập, đó, tụng kinh mà mình chánh niệm tỉnh giác cũng là một cái cơ hội để mình phát triển về tuệ. Thiền tập, niệm Phật, trì chú mà mình nhất tâm chánh niệm là những cơ hội để mình phát triển về tuệ giác. Còn một cái công việc gì không chỉ cho riêng mình, cho nhà mình mà mình làm, đó là phước. Mình đối xử tốt với vợ chồng còn chưa xong nữa mà mình nói là cái gì, còn đây với tất cả mọi người mình đều tốt, tức là mình đang tạo phước. Phước là làm cái gì mà không phải cho mình, mà tuệ là cái gì đó tích lũy để cho mình sống an lành và hạnh phúc, đó là tuệ. Tích lũy sống dưới tuệ giác của Thế Tôn, mình sống đúng như vậy, hiểu được, cho nên chánh kiến, chánh tư duy, những cái điều đó đưa chúng ta đến tuệ giác. Nhưng nếu chúng ta không nghe Phật pháp, không biết đâu là chánh, không biết đâu là tà hết, thì có một nhân vật mới xuất hiện mà có cả linh thiêng mà chúng ta chạy theo. Nhân vật mới xuất hiện mà nói những chuyện quá khứ vị lai đâu đó là chúng ta cứ nghĩ đâu thắng đã đến rồi. Cho nên con người Việt Nam của mình mê tín. Gì thì gì, tu tập bao nhiêu chỉ cần thầy. Hôm nay thầy không giảng nhá, thầy xem bói nhá là các vị ok liền. Cái tánh mình là tánh mê tín, tâm của mình là tâm dị đoan. Và nếu đây là sư thuyết pháp, đằng kia có một cái ông thầy là chỉ cần đến gặp thôi, ông sẽ truyền cho bao nhiêu năng lượng gì đó, truyền cái này truyền cái kia là nghe là mê liền. Nhưng cái đó không thấy đâu, mà cái gì không thấy thì mình rất mê. Và đó là sự vô minh của kiếp sống con người. Kiếp sống của người đệ tử Đức Phật là hãy tin sâu nhân quả và mọi thứ mình đều có thể hóa giải và thay đổi được. Các vị đồng ý không ạ? Như vậy cuộc sống chúng ta, tình người là hãy luôn luôn làm cho những cái hạt giống yêu thương đó săn sôi và nảy nở trên cái mảnh đất tâm của mình. Và cái yêu thương dưới cái nhìn của nhà Phật không phải là tham ái, chấp lắm. Cái thương của nhà Phật nó tuyệt vời lắm, ở cái chỗ là ngoài vợ con dây mình hướng mở rộng tình yêu thương với tất cả chúng sanh. Cho nên chúng ta nhớ mỗi lần hỏi các sư có yêu không, người ta bảo tôi có tình thương rất mạnh rồi, yêu đời yêu đạo cả năm suốt. Còn đây mình nói bây giờ tôi không ích kỷ, đây tôi phải không chỉ một mình cô mà còn nhiều cô, vậy lại không lại sai rồi. Đức Phật dành cho một cái nền tảng đạo đức cũng rất là căn bản, đời sống một vợ một chồng rất là căn bản, và nó cho chúng ta những phước quả cho ngày mai. Nhưng bên cạnh nó thì mình lại không ích kỷ, cái gì cũng vợ với con với tài sản của mình, thì Đức Phật lại nói đó là người vô minh. Mình phải có thì phải chia sẻ, hạnh phúc thì phải chia sẻ. Ví dụ người ta đang gặp những chuyện đau buồn, mình phải chia sẻ để giúp người ta hàn gắn. Cái tâm ích kỷ của con người nhiều khi thấy người ta đau khổ, mình đổ dầu vào lửa mà mình không biết. Tại vì cái tập khí của mình đã quên là những chuyện xấu, cho mình đổ dầu vô lửa mà mình không biết. Và do vậy mình đang gieo những cái nhân kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Kinh Pháp Cú Phật dạy như thế. Như vậy các cặp vợ chồng đang sống trên xứ người, và chúng ta nhận đây là quê hương thứ hai đi chăng nữa, thì vẫn yêu nhau, chăm sóc nhau bằng cả trái tim mình. Dù mình có phát nguyện tu hành đi chăng nữa thì mình cũng phải sống với nhau cho tốt. Để không thôi đó, mình có đi về cõi giới nào thì cũng phải mắc nợ và phải bị lôi xuống mà trả thôi. Cho nên hãy sống với nhau trọn lành và tốt đẹp theo lời dạy của Đức Phật. Các vị đồng ý với sư đúng không ạ? Vỗ tay một hồi đói bụng nhé. Thế rồi chúng ta nói về tình người, tình làng nghĩa xóm, tình vợ chồng, và chúng ta sẽ không thể nào quên được cái trọng tâm của cái buổi lễ mà tất cả người Phật tử chùa Phổ Đà đang hướng đến, đó là lễ Vu Lan. Nói đến từng mẫu tử, từng phụ tử mà bất cứ một người con Việt Nam nào cũng rất là trân trọng, gìn giữ và nuôi dưỡng nó trong tâm thức của chúng ta. Ở Việt Nam đó, cái mùa Vu Lan thì quý thầy, quý sư và hư nhũ đó đi giảng mùa báo hiệu, mà mình lại hay giảng các khóa tu dành cho sinh viên học sinh, thì có khi Vu Lan là sắp khai giảng. Vì vậy á, cứ xong một cái buổi giảng thì đêm hôm đó là thắp nến tri ân. Và sư biết là ở đây đó là như đêm nay phải không, là cũng có, hay đêm mai à, là cũng có thắp nến tri ân cầu nguyện rất tuyệt vời. Và ngọn nến đó là để chúng ta cầu nguyện, chứ không phải thắp nến nè, nến đẹp quá, nến ấm quá, mà ngọn nến đó là ngọn nến trí tuệ, ngọn nến của tình yêu thương, và chúng ta dâng ngọn nến để cầu nguyện cho cha mẹ tại tiền được tăng long phước thọ, mà cha mẹ đã quá thế được trực vãng Tây Phương. Cái ngọn nến của đêm cầu nguyện nó có một cái giá trị mà nhà con nhà Phật phải đền trả bốn ơn nữa kia. Ơn đất nước, và chúng ta biết ơn Việt Nam sanh ra mình, rồi biết ơn đất nước đang nuôi mình, biết ơn cha mẹ mình, biết ơn thầy tổ khai sáng cho mình, và biết ơn tất cả mọi người chung quanh chúng ta. Thì cái ngọn nến để tri ân đó, nó có một ý nghĩa vô cùng cao cả. Thì các Phật tử đêm hôm nay được thầy cho biết là chúng ta sẽ được giữ cái lễ tri ân và cầu nguyện đó, thì xin chúc mừng tất cả các vị. Thì trong một năm đi thuyết pháp thì giảng đủ thứ chủ đề hết, mà cứ đến mùa thu thì đến chùa nào hay là các cái khóa tu nào thì quý thầy lại đề nghị đã giảng về là về cha về mẹ, mà giảng làm sao các em nghe pháp về phải có hiếu. Nhưng mà học rất là có kết quả, hầu hết các bậc cha mẹ đều điện thoại hoặc đến tận chùa để cảm ơn, cảm ơn các sư rằng là trong một cái khóa tu có 7 ngày à, mà con tôi về thay đổi hẳn, thay đổi hẳn thái độ sống, lời nói đối với cha mẹ, việc làm đối với cha mẹ. Bởi vì cái chương trình của các thầy sư là nó để một cái ấn tượng rất là lớn trong cuộc đời của các em. Mà nghĩ đến đó thì lại thương các em ở bên này, mà thương cha mẹ ở bên này. Chúng ta đánh đổi rất nhiều thứ, được một cuộc sống rất tốt đẹp, nhưng mà con em chúng ta nó lại không thể mà ngồi mà nghe sư giảng một cách dễ dàng như thế này. Trong khi các con em ở Việt Nam nó nghe một bài pháp, nó thay đổi, nó chuyển hóa. Cho nên là trời không cho ai tất cả, không bỏ ai hoàn toàn là như thế. Không có thế giới nào tốt hết, mà không có nơi nào đẹp hết, và cũng không có nơi nào là xấu tất cả. Cho nên mình đừng có dạy gì mà mình nói những câu là mình bán bỏ, mình chê bai dân Việt Nam thế này thế nào cũng nguy hiểm, mình là dân Việt Nam. Mình không được nói những điều như vậy, là bởi vì là có cha mẹ ông bà mình dân Việt Nam, thầy tổ mình người Việt Nam. Cho nên nhiều khi đó, cái hạt giống nói vậy của mình nó xui mình nói nhiều cái nguy hiểm đó, phải cẩn trọng. Và sư nhớ là các vị lên YouTube cũng thấy sư giảng ở nhà thờ. Tại sao mấy ông cha ma sơ lên mạng truyền thông coi sư giảng cho các khóa tu mùa hè, và những cái ngày thắp nến tri ân các em nó khóc quá đi. Thì có một vị cha nói: sư Hương Nhũ ơi, bên sư thì có lễ Vu Lan, bên chúng tôi thì có Mother Day, Father Day. Chúng tôi cũng tập hợp các em lại, chúng tôi cũng nói chuyện cha mẹ, và chúng nó chả khóc gì hết. Còn các sư làm sao mà chúng nó khóc hết? Làm sao? Mình cũng bất hiếu, mình cũng kể chuyện bất hiếu của mình, mình cũng ăn năn, nước mắt mình cũng muộn màng, phải chưa nào? Đó, có những người thì là thuộc kinh Vu Lan lòng lòng, hát lòng mẹ là như ca sĩ, nhưng mà chưa bao giờ trở về nắm được một tiếng con yêu mẹ nào. Nói thật, sư giảng báo hiếu Vu Lan biết bao nhiêu, và cuộc đời sư cho đến bây giờ chưa giặt một cái áo cho mẹ mình. Mặc dù là sư đi tu được 8 năm thì mẹ cũng xuất gia. Sư về sư lôi mẹ đi bằng được thì mẹ cũng xuất gia. Nhà sư hai chị em đi tu, mình đi học chỗ này chỗ khác, mẹ ở với chị. Khi mình trở về trụ trì cái chùa Thiên Quang đó thì sư bà lại cho mẹ về ở với mình. Đi suốt như thế này, mẹ còn lo cho mình, mình chưa bao giờ lo cho mẹ mà. Cho nên cứ mỗi lần Vu Lan mình giảng báo hiếu thì mình thấy mình bất hiếu nhất. Nhưng mà mình cứ nhớ Đức Phật dạy, người con có hiếu, một vai cõng cha, một vai cõng mẹ, dâng cho mẹ tất cả những cao lương mỹ vị và đưa mẹ đi hết cái thế gian này, cả dài rộng như cả là khắp hòn núi Tu Di cũng chưa chắc là báo hiếu được công ơn cha mẹ đâu. Nhưng nếu có thể hướng dẫn cho cha mẹ có niềm tin trong chánh pháp, tin sâu vào Tam Bảo, người mẹ tà kiến đưa mẹ về chánh kiến, người mẹ bỏn sẻn keo kiệt thì đưa mẹ về biết bố thí cúng dường, người mẹ phải sống trong chánh pháp thì đó là đạt báo hiệu. Sư nghĩ đến điều đó, và quý thầy quý sư, thầy Phước Nhẫn ở đây, hay quý sư quý thầy những điều đó để tạo an ủi cho mình vì những sự bất hiếu. Và sư bà lại dạy cho sư một cái bài hát Không Tình Quê Tôi, mà nói lên cái kỷ niệm hồi nhỏ sư bà cũng sống ở Tân Ba, cũng đi học, rồi đến khi đi tu đâu ai cho đi, phải giả làm con trai để đi tu, để cho người ta đừng có để ý, ta đừng có biết, ta đừng bắt, nó khó khăn lắm, trốn mẹ mà đi. Thương mẹ lắm, chỉ có một mẹ một con mà bỏ mẹ đi mà. Nhưng mà cuối cùng thì không phải gọi là bất hiếu, tại vì sư bà viết bốn câu thơ cuối cùng cho bài nhạc đó là: thâm ân yêu thương cao ngôi, con không bao giờ quên mẹ hiền ơi, xin đổi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền phục vụ quần sanh. Thâm ân yêu thương cao ngôi, con không bao giờ quên mẹ hiền ơi, xin đôi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền phục vụ quần sanh.
Cho nên mùa báo hiếu đáng lẽ mình phải ở nhà hiếu trần gian bưng cơm trà nước, nhưng mà hiếu xuất gia thì bây giờ phải ngồi đây nói đây, nói cho tất cả chúng ta cùng phải có hiếu, chứ không phải riêng một người nào có hiếu. Cho nên một bài pháp mà người ta không chuyển hóa được gì á, thì tức là sư nói chuyện bà tám bà bảy rồi, không ích lợi gì hết. Chúng ta phải chuyển hóa từng hạt giống trong tâm thức của mình, và chúng ta phải chuyển hóa cái tình yêu thương đối với cha mẹ cho nó đúng. Có nhiều người chỉ biết gửi tiền cung cấp cho cha mẹ, cuối cùng cha mẹ ngày nào rất đơn sơ, bây giờ trở thành một người tham, muốn gì mình cũng cho, mà mình không bao giờ nói cái sự vất vả khó khăn của mình trên sức người hết, sợ mẹ lo mà. Và cuối cùng biến mẹ thành người tham. Mà cái điều này sư gặp ở Đài Loan rất nhiều. Sư qua giảng pháp bên Đài Loan, những cô dâu lấy chồng Đài Loan rất là đau khổ. Mình là người Việt Nam gặp nhau ở trên xứ người vẫn là ấm áp. Đó, đây là bởi vì nghĩ một cuộc sống tốt lành và có tiền bạc cho nên chấp nhận lấy chồng xứ người. Nhưng mà qua bên đó rồi đó thì cái ông chồng mà có thể đã nhìn thấy hay chưa từng nhìn thấy là hoàn toàn không phải như trong giấc mơ của những cô gái Việt Nam mà tập trung ở miền Tây nhiều lắm. Sư sang bên đó là sư một lần là thầy Thanh Phong đi nhận một cái ngôi chùa mà người ta chú cúng cho giáo hội Phật giáo Việt Nam của hệ phái Vĩnh Nghiêm. Đi sang để giữ cái lễ mà hòa thượng của trụ trì cái chùa đó là viên tịch, thì đồng thời là giữ lễ tang và đồng thời là giữ lễ nhận cái ngôi chùa đó. Sau cái giữ lễ đó xong thì là đi thăm đất nước Đài Loan. Nhưng mà các vị biết sư không có được đi đâu hết, là bởi vì là các cô dâu Việt Nam nghe sư qua thì là mới báo cho những cái đạo tràng đó mà đưa sư về, toàn các cô gái, không có người già, toàn các cô gái.
Và cô nào cũng khóc hết. Mỗi cô một hoàn cảnh, một kiểu sống, một cái sự đau khổ khác nhau. Đó là bởi vì là cái đấy là cũng là duyên nợ để mà chạy sang đó mà trả nợ, và cũng là tà kiến, nghĩa là cái nhìn của mình đã sai, cái tư duy của mình đã chậm. Nghĩ đi ra nước ngoài nó sẽ sung sướng sao? Không có ai ở đây mà không làm việc hết. Sư gặp rồi, em bị làm việc hơn người Việt Nam rất nhiều. Cho nên mình cứ nói đi ra nước ngoài để mà hưởng. Chúng ta phải cho người Việt Nam hiểu điều đó. Chúng tôi phải sống kỷ luật, chúng tôi phải sống rất là có trách nhiệm với công việc, với cái đời sống và cái đồng tiền của chính mình, chứ không phải là mình khỏa lấp. Và có nhiều cô tâm sự rằng con đã không phải khổ vì chồng, không khổ vì cha mẹ. Cha mẹ con đòi hỏi không bao giờ có điểm dừng. Đó tại vì con đã tạo cho mẹ mình một cái lòng tham. Ngày xưa mẹ đâu có, cha đâu có đâu. Đó. Cho nên chính vì vậy mà Đức Phật nói mình phải cho cha mẹ mình có trí tuệ. Mình có trí tuệ hiểu biết, cha mẹ mình có trí tuệ hiểu biết. Cái vấn đề là cách biếu, cách cho, cách thương yêu, chứ không phải là nhiều hay ít. Các vị có đồng ý với sư không? Mùa thu về, tôi lại nói đến chữ thương. Cứ đến mùa thu thì tôi lại nhắc về cha mẹ. Các giảng sư nào cũng thế. Ở Việt Nam của chúng ta có nguyên một mùa U Lan báo hiếu. Ở phương trời này ta chỉ có ít giây phút lắng yên. Hãy để tâm ta hướng về Việt Nam, một vùng quê hương nào đó. Nơi đó có mẹ, có cha, tóc đã bạc phơ rồi. Hay là ta nghĩ về nơi đó, tấm thân gầy của mẹ đã nằm sâu dưới lòng đất quê hương. Sư mới viết cái bài thơ này tức thời trước khi đến đây đấy ạ. Xin cảm ơn. Thì thật ra là sư cũng đâu có biết ở đây Vu Lan đâu mà. Sư tính giảng có bài pháp khác. Những bài pháp các vị mà nên sưu tiếp thì biết. Sư cũng là nhiều khi hay nói thẳng lắm, sự thật mất lòng lắm. Nhưng mà rồi thầy bảo là lễ Vu Lan, cho nên sư nói một chút về tình người. Nhưng sư nghĩ tình người trong nhà Phật cũng giúp cho chúng ta mở trí tuệ ra hiểu biết nhiều thứ lắm. Chứ không phải đơn thuần tình người là thương. Thương dưới tuệ giác, thương phải có trí tuệ. Cái thương của chúng ta mới là cái thương có giá trị, để không làm chúng ta sanh tử luân hồi theo cái cách khổ đau trong cuộc đời. Các vị có đồng ý không? Ta và mẹ không cách xa nhau dù mẹ cha không còn nữa. Là sư nói với những người không còn cha mẹ. Mình không cách xa nhau đâu, bởi vì sao? Mình là tin cha biết mẹ, phải không nào? Mình sữa mẹ nuôi chúng ta. Còn cha làm sao? Mồ hôi của cha biến thành giọt sữa giữa đời thường. Cái câu đó là câu của Thượng Tọa Minh Thành đó. Giọt sữa giữa đời thường, đó là nói đến mồ hôi của cha. Thì chúng ta là tin cha biết mẹ, sữa mẹ và mồ hôi của cha cho chúng ta tấm thân này, rồi cuộc đời cho chúng ta tồn tại, nuôi lớn chúng ta đến hôm nay. Thì mẹ không còn, nhưng vẫn còn đây trong từng tế bào, từng giọt máu của trái tim mình. Cha không còn, nhưng cha luôn luôn ở bên cạnh ngự trị trong chúng ta. Cho nên có nhiều người nghe pháp đó, bảo con nghe con gục muốn chết luôn vậy đó. Mặc dù con thích nghe pháp đấy, nhưng mà sao con vô con gục? Con thích kinh lắm mà con vô tụng, con ngủ. Thì sư nghe có một thầy giải thích rằng ba má cô chết theo cô chứ đâu, ông bà cô mất rồi ở trên hai vai chứ đâu. Tại cô là người biết tu nhất nhà, cho nên theo cô. Vì vậy đó mà cái phần âm ngồi ngơ ở đây thì nghe người nó nặng. Nó nặng quá mà mình không có tránh niệm tỉnh giác được thì mình ngủ. Ngủ một chút lại giật mình mở mắt ra, tại sao lại ngủ thế này. Nhưng không phải là mình muốn ngủ, và cũng không phải là vì mình thiếu ngủ đâu. Mà những người đã mất, họ luôn trông đợi con cháu biết tu tập. Cho nên chúng ta đừng nghĩ người chết thì chúng ta dâng cúng phục phê, sống không được ăn bây giờ chết cho ai. Không có đâu. Và chúng ta đừng nghĩ sống thì là quá nghèo, bây giờ đốt vàng bạc cho nhiều để hưởng. Cũng không có đâu. Chúng ta đốt chỉ là một chút sưởi ấm tình người, chứ đừng có nghĩ đốt để người chết được hưởng. Nhưng mà vẫn đốt, nó ấm áp
và nó gợi gắm một cái tình yêu thương gì đó, chỉ là một chút thôi. Cái gì cũng là tượng trưng thôi, cái gì cũng là cái pháp để cho an ủi con người thôi. Chứ mà con người ta đổi tiền thật lấy tiền giả để đốt thì quá sức là sai lầm và vô minh. Vì vậy người đã chết, đối với cha mẹ đã chết, thì chúng ta hãy làm các công đức lành. Dù chết rất lâu hay mới chết, chúng ta vẫn có thể hồi hướng về cho cha mẹ. Bởi vì sao? Có một người hỏi bạch Đức Thế Tôn: cha mẹ con đã chết rồi, con dâng cúng thứ này thứ kia, con lễ này lễ nọ, con cúng dường, con bố thí công đức đó, cha mẹ con có nhận được không? Đức Phật đã trả lời, Đức Thế Tôn trả lời đàng hoàng nhé, rõ ràng. Người đã mất, người thân của chúng ta, nếu chúng ta làm công đức lành mà hồi hướng, họ đều nhận được y như chúng ta trao tặng một món quà. Mình không nhìn thấy nhưng người ta vẫn nhận được như nhận được một món quà. Nhưng tế lễ cúng kiến không có thịt chúng sinh, tế lễ cúng kiến không có thịt, thì những tế đàn đó, những cái trận tế đó, những cuộc lễ đó có giá trị. Tức là bằng cái sự hương hoa, lòng thành và lời kinh khấn nguyện, công đức tu hành của chư tôn thiền đức tăng ni, chúng ta hồi hướng cho người đã chết, bố thí cúng dường, làm từ thiện, các công đức lành hồi hướng cho người đã mất, đã sẽ nhận được. Sư muốn kể một người ở bên Mỹ, cô tên Trang, chưa từng gặp sư bao giờ, nhưng cô về chùa kiến sư. Và cũng không phải là nghe pháp như là mấy cô Thu ở đây, các vị đây nghe pháp rồi mời sư sang nhé. Cái người này chưa từng gặp sư, thế vậy sao đến đây kiến? Cha con mất, mà khi cha con về Việt Nam thăm thì cha con lại đau nặng và vô nhà thương Chợ Rẫy nào. Và cha con phải nằm trong nhà thương Chợ Rẫy như vậy là mấy tháng trời, gần một năm rồi mới đưa về Mỹ, và sau đó chết ở bên Mỹ. Thì khi cha con chết thì làm lễ tang ở bên Mỹ, các thầy, các sư đến tụng kinh niệm Phật, làm lễ rất là lớn, đem những cái gia đình con cái có tiền bạc rồi đem vô là các công đức cho cha. Nhưng trong một giấc mơ, chính con thấy là con hãy đem tiền về cho bệnh viện Chợ Rẫy. Cô vẫn không tin, cô nói giấc mơ. Nhưng mà tự nhiên có một người đến với cái lễ tang đó, tức là một cái người ở xa đến, tự nhiên nói à, mà trong khi đó cô chẳng biết là cha có từng nằm Chợ Rẫy, mới nói rằng gia đình của chị phải đem về bố thí ở bệnh viện, cha của chị muốn như thế. Ủa sao chị biết? Không biết nữa, tôi nghĩ vậy. Mà bố thí ở Chợ Rẫy là thêm một điều nữa trùng lập. Rồi bây giờ nhờ ai đây? Đó. Thì mới hỏi mẹ là bây giờ con không biết là đem về đâu để nhờ cái việc này. Bố thí bệnh viện thôi, bây giờ không biết có hay không, cứ làm cho an tâm. Thì người mẹ nói, mẹ chỉ có nghe pháp sư Hương Nhũ rằng là chắc có lẽ là sư nói dễ nghe, cho nên con đem về kiếm chùa Thiên Quang ở Bình Dương đó, nhờ sư làm giúp cho. Thế là khi mà cô đem về Việt Nam, cô bố thí ở bệnh viện Chợ Rẫy đó, thì cô bảo nghe cái người nhẹ. Còn trước đó thì nó vẫn có một cái gì đó như là chưa có mãn nguyện cái việc cho cha mình. Ở đây sư muốn nói các công đức lành người chết đều được hưởng. Cho nên đối với người đã mất, đã rất lâu hoặc mới mất, thì luôn mong đợi công đức lành của chúng ta, tụng kinh, hồi hướng, lễ Phật, niệm Phật để hồi hướng, cúng dường để hồi hướng, bố thí, phóng sanh, từ thiện, tất cả những việc gì mà người chết không làm được, nay mình làm được, hồi hướng cho người đã chết. Còn người còn sống thì chúng ta cũng biết rồi đấy, chúng ta có thể làm rất nhiều, mà sẽ nghĩ hầu hết những người con đang có mặt ở đây đều hiếu thảo hết. Ai mà đi xa đều nghĩ về quê hương, mà nghĩ về quê hương thì không ai quên cha mẹ. Nhưng mà hãy nhớ lời Đức Phật dạy, chúng ta có thể đem đến cho cha mẹ rất là nhiều thứ, nhưng nếu cha mẹ không sống trong chánh pháp, không biết Phật pháp, chỉ cứ sát sinh hại vọng rồi làm tất cả để thỏa mãn cái dục vọng trong đời sống của mình, thì Đức Phật nói vẫn là báo hiếu chưa có trọn vẹn. Người con nào giàu có mà không biết hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ thì tiếc thay, đó là cửa ngõ đưa đến bại vong.
trong kinh Tương Ưng Phật dạy như thế. Và cha mẹ là Phạm Thiên, bậc đạo sư đời trước, xứng đáng được cúng dường vì thương đến cháu con. Do vậy bậc hiền trí đảnh lễ và tôn trọng, dâng thức ăn nước uống, vải mặt và giường nằm, thoa bóp cùng tắm rửa. Với sở hành như vậy, đời này người hiền khen, đời sau hưởng thiên lạc. Lời Phật dạy trong kinh Tâm Địa Quán. Như vậy các vị cúng dường cho cha mẹ thì công đức cho các vị được hưởng. Chúng ta nói đừng nói là bổn phận, mà đó là quyền lợi mình được lo lắng cho cha mẹ. Các vị tụng kinh phước đức ngắn lắm, được phục vụ thân bằng quyến thuộc, đó là phước đức. Được báo hiếu mẹ cha, đó là phước đức. Các vị có nhớ như vậy không ạ? À? A-di-đà-phật. Nhưng chúng ta sẽ không thể nào quên lời của Phật dạy: người nào muốn báo ơn nghĩa to lớn cả cha mẹ, không có cách nào hơn là phát tâm bồ đề cầu giác ngộ, rồi tìm cách hướng dẫn người thân của mình, cha mẹ của mình và chúng sanh đồng phát tâm bồ đề. Đó là cách báo ơn rốt ráo nhất, đó là cách báo ơn đem lại công đức to lớn nhất. Như vậy Đức Phật dạy chúng ta, chính bản thân chúng ta phải phát tâm bồ đề cầu giác ngộ. Nếu mà mình chỉ báo hiếu theo cách chúng ta nghĩ, có tiền cho cha mẹ thì cũng chỉ là một sự ân nghĩa thông thường trong đời thôi. Nhưng mà chính bản thân chúng ta tu tập tầm cầu sự giác ngộ. Mà giác ngộ trong nhà Phật là gì? Là trí tuệ. Trí tuệ là hành trác, là tư lương. Cho nên phải nghe Phật Pháp, phải hiểu chánh Pháp, chứ tu mịt mờ rồi nghe đâu linh là chạy theo, tức là không đúng đâu. Nhớ như vậy. Vì vậy chúng ta đã có tâm bồ đề cầu giác ngộ, chúng ta hiểu được lời Phật dạy, thì chúng ta phải hướng dẫn cho những người bạn của mình, người thân của mình, vợ mình, chồng mình, cha mẹ mình, con cháu mình. Cái đó mới là công đức, mới là báo hiếu trọn vẹn. Người con chí hiếu dù có gặp đại nạn như tai trời, ắt nước, địa chấn sẽ thoát hiểm một cách an toàn. Nếu giàu thì được hưởng trọn vẹn gia tài, không bị nghịch cảnh, chướng duyên, đội nghịch, ngoại thù, luật vua phép nước, trộm cướp mất mùa. Nếu nghèo thì đời sống trong sạch thanh nhàn, trời người yêu thương, danh thơm sông khắp, không bị cảnh nợ nần khổ sở, ít bệnh tật, được tăng tuổi thọ. Sau khi chết sẽ được sanh thiên hay sanh về các cảnh giới an lạc. Đó là lời Đức Phật dạy trong kinh Phương Tiện Phật Báo Ân. Cho nên giàu hay nghèo gì không sợ, chúng ta cứ báo hiếu là được sống an lạc. Người giàu bất hiếu vẫn sống khổ đau, người nghèo có hiếu vẫn sống an nhàn đấy thôi. Mà người giàu có hiếu lại là của cải không bao giờ bị mất, làm ăn không thất bại, nước không cuốn trôi, lửa không cháy, không bị chiến tranh, còn không phá sản. Còn người nghèo thì mình sống đủ ăn, nhưng mà đời sống mình là thanh nhàn, đi đến đâu cũng được mọi người yêu thương, có uy tín, tiếng thơm được làm khắp chốn khắp nơi, không bệnh tật khổ đau. Như vậy là cái phước của cái vấn đề hiếu đạo với cha mẹ là nó rất lớn lao. Bởi vì cha mẹ là ai? Là Phật tại thế, chứ không phải ai khác. Nhưng ở đây sư muốn nói với các vị là phải báo hiếu cho đúng cách, để cho công đức mình được trọn vẹn, và cha mẹ mình khi xả báo thân này cũng không bị đọa vào các đường dữ như là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Đã, các vị đồng ý không ạ? Cho nên nhớ lời Phật dạy thì trong pháp thoại hôm nay chúng ta cũng sẽ dành những cái thời gian quý giá nhất của mình để nghe Pháp, và dành cái thời gian quý giá nhất để mà cầu nguyện cho cha mẹ. Cầu nguyện chân thành cha mẹ mình chưa biết Phật Pháp sẽ hướng về Phật Pháp. Cả đời không biết ăn một ngày chay, mình phải tập cho cha mẹ biết một ngày chay. Chứ bây giờ mình cứ cung ứng những món ngon nhất, cả cuộc đời mẹ chỉ là gì? Vay với thịt nợ của chúng sanh, rất tội thương cho cha mẹ. Và muốn như vậy, chính bản thân chúng ta cũng phải tập không ăn thịt chúng sanh, giảm bớt, thì chúng ta mới tập được cho người thân của mình, cho cha mẹ của mình. Và tại sao sư nói điều này? Bởi vì tất cả những tình thương nào mà không làm tổn thương người và vật, thì cái tình thương đó mới đúng tình thương trong nhà Phật. Cho nên tổn hại chúng sanh thì cũng đều là vay một cái món nợ. Vì vậy, hãy hướng cha mẹ trên con đường chánh pháp và tập cho cha mẹ của mình sống mở rộng tấm lòng ra. Đôi khi cha mẹ suốt cuộc đời chỉ biết liên tiếp về quá khứ, suốt cuộc đời chỉ biết con của tôi, cháu của tôi, không biết gì hơn. Thì người chấp như vậy rồi sẽ luân hồi khổ đau thức vệ. Chứ không phải cha mẹ thương con thì cứ để bám víu như thế, mà mình để cái tình thương cha mẹ như vậy. Mà muốn thì phải làm cho sớm, chứ cha mẹ già rồi lẫn rồi là thua. Đó, cho nên ở Việt Nam có một cái phước đức cho các bạn trẻ là đã biết làm các điều lành báo hiếu cha mẹ từ cái tuổi còn thơ. Các cái khóa tu đó, như khóa tu chùa Hằng Pháp là 3.000 bạn sinh viên, chứ học sinh là cũng không có để vào được đâu nha. Học sinh phổ thông là vào, vì có 3.000 người và đang xây một cái giảng đường nữa thì nếu mà lên đông quá thì không được. Trong khi hồi trước có một lần sư giảng khóa tu 7-8.000 em thì nó rất là khó khăn, nó chật chội. Cho nên bây giờ là 3.000, mà ngày nào cũng được tụng kinh Vu Lan, và ngày nào trong 7 ngày là ngày nào cũng được nghe pháp, và lúc nào cũng dạy cho các em phải sống biết cách báo hiếu như thế nào. Thì nghĩ như vậy mình mới thương các em con cháu của mình bên Đức chứ. Cho nên phải dắt nó đi chùa, cho nó hiểu, nó đâu có biết tiếng Việt đâu, không, nó nghe tiếng chuông, nó nghe tiếng mõ, rồi nó sẽ cảm thấy tiếng chuông tiếng mõ là quê hương đất nước của nó. Nó sẽ thấy chùa là che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông đó. Tại vì dân tộc Việt Nam mình có những điều quá tuyệt vời. Dù là nước Đức này con mình giờ nó ngon lành như vậy, học giỏi như vậy, nó sẽ có công ăn việc làm tốt đẹp, nhưng mà mình học cái tốt của họ, mình không đánh mất cái tốt của mình. Đó mới là con người có cái trí tuệ. Đức Phật chưa bao giờ đả phá một tôn giáo nào, Đức Phật chưa bao giờ chê bai một ai, nhưng Đức Phật nói chúng ta rằng mình phải biết những cái tinh hoa để học, để sống cho tốt. Vì vậy, trong một thời gian rất ngắn, sư chỉ có mấy lời nhắn gửi lại với các vị trong một cái bài pháp tình thương giữa cuộc đời. Vạn pháp là vô thường, cuộc đời là ngắn ngủi, cho nên hãy sống rất tốt với nhau. Nam mô A Di Đà Phật.
cây có cội, nước có giảng hành Bồ Tát hiếu hạnh di tiên. Từ ngàn xưa câu hiếu đạo cù lao chính chứ, người hiếu tư giai công mẹ cha. Đầu đội thầy thờ tổ nuôi dưỡng, phận làm người hiếu đạo di tiên. Con khôn lớn dạy công cha mẹ, con thoát trần năng nghĩa tu thầy. Cha mẹ nuôi con chẳng mang năm tháng, công ơn thầy chẳng ngại gian nan. Người tròn hiếu phúc lành an hương, đạo có thành hiếu đạo làm đâu. Sư gian danh đức mục kiên liên hiếu hạnh.